Điều hai, hóa giải đối lập thành đồng hành. Tất cả chúng ta đều biết là Đức Phật Dược Sư có hai cao đệ. Thứ nhất, Bồ Tát Dược Quang Biến Chiếu. Thứ hai, Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu. Mặt trời và mặt trăng á, hiếm khi gặp nhau. Vì là hiếm khi gặp nhau cho nên mỗi khi gặp nhau không phải là điềm lặng. Nhật thực hay nguyệt thực đều không tốt cho mùa màng và sức khỏe của con người. Mặt trời và mặt trăng đó thì gần như á, đứng từ góc độ quang học trên quả địa cầu chúng ta đó, có một cái khoảng cách mà nếu tính theo thời gian á, trung bình đó là 12 tiếng. Mặt trời chiếu soi ban ngày, mặt đêm, mặt trời, mặt trăng chiếu soi ban đêm. Chúng ta đâu thấy là mặt trời chiếu soi ban đêm đâu ạ, phải không ạ? Ngoài trừ một vài nước là chẳng hạn Thụy Sĩ và Thụy Điển. Và năm 2010 lần đầu tiên thầy giảng ở châu Âu và có mặt ở tại Thụy Điển đó. Đó giờ tầm khoảng cuối tháng 7 dương lịch. Các Phật tử tại đây báo cho thầy biết đó, là ban đêm ở Thụy Điển và Thụy Sĩ vào những tháng mùa hè chỉ có 2 tiếng thôi. Lúc đầu mình không tin, có chứng kiến bao giờ đâu biết. Quả thật. Rồi giải đáp Phật Pháp cho đến 12 giờ. Thì trong nhà mình cứ tưởng là nó là bình thường. Thì bên nhà mình, trong nhà thì mở đèn lên thì mình cứ tưởng là bên ngoài cũng tối. Đi ra bên ngoài đấy, sáng trưa giống như 1 giờ trưa ở Việt Nam. Cho nên vào mùa hè đó, một số người Thụy Điển và Thụy Sĩ mất ngủ. Vì trời nắng chang chang đó, không làm cho người ta có cảm giác là đi ngủ. Thì đó là do cái góc độ quang học trên quả địa cầu thôi. Chúng ta biết là mặt trời có các vệ tinh xung quanh, trong đó có trái đất của chúng ta, rồi có mặt trăng. Và khi mà cả ba nó cùng thẳng tới một hàng, tức là mặt trời, mặt trăng, trái đất, thì nó tạo ra hoặc là nhật thực hoặc là nguyệt thực. Cho nên tùy theo cái góc độ mà mình đang đứng trên quả địa cầu á, chúng ta sẽ thấy cái góc ánh sáng nó nhiều hay là ít. Rồi chúng ta nhìn thấy mặt trăng là lưỡi liềm hay là phân nửa hay là trọn vẹn. Thực ra mặt trăng đâu thay đổi hình dạng, nó cũng là một cái hành tinh hình bầu dục xoay xung quanh mặt trời giống như quả địa cầu chúng ta. Nhưng mà do cái tương phản của ánh sáng mà cụ thể là mặt trời, cho nên chúng ta thấy là hình thù mặt trăng biến dạng khi thế này khi thế khác. Thực ra nó chưa từng biến dạng. Như vậy ở vị trí của các hành tinh trong hệ mặt trời thì mặt trăng mặt trời được xem là đối lập nhau. Mặt trăng thì ánh sáng với cường độ mạnh nhất, xin lỗi, mặt trời là cường độ mạnh nhất, còn mặt trăng là dịu dàng hơn và chiếu soi ban đêm, nhất là trăng rằm, rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng bảy, rằm tháng tám, vân vân. Mà trong kinh Dược Sư thì chúng ta thấy một điều lạ, hai vị Bồ Tát cao thủ của Đức Phật Dược Sư chẳng những không phải là những người đối lập nhau, như là trăng và trời, mặc dầu hai ngày đều có tôn hiệu là nhật quang, việt quang. Mà ngược lại đó, thể hiện được tính đồng hành, tính hỗ trợ, tính tương quan. Thì yếu tố đồng hành, hỗ trợ và tương quan này đó được hiểu đó là quang và biến chiếu. Quang là ánh sáng, mà bản chất của ánh sáng là chiếu soi cùng khắp, biến là phủ trùm, tức là không có giới hạn. Chúng ta thấy là mặt trời, mặt trăng chiếu soi đâu có phân chia vùng miền gì đâu, phải không? Phân chia quốc gia, cái công việc của đó là chiếu soi thôi. Thì trong kinh Phật thường lấy cái chữ mặt trời, mặt trăng qua động tác chiếu soi đó thể hiện cho tính bình đẳng, không phân biệt. Và trong tình thương của cha mẹ dành cho con cái đó, thì Đức Phật cũng nói cũng giống như là vầng thái dương. Tại thông thường á, người mẹ có khuynh hướng thương con trai nhiều hơn, đang khi người cha có khuynh hướng thương các cô con gái nhiều hơn. Nếu con trai đó là con trai út thì người mẹ thương còn nhiều nữa. Nếu con gái đó là gái út thì người cha thương còn nhiều hơn. Còn tình thương bình đẳng thì phải giống như mặt trời và mặt trăng. Như vậy vượt qua yếu tố đối lập trời và trăng, Bồ Tát Dực Quang và Bồ Tát Nguyệt Quang đó phát huy yếu tố giống nhau, tức là một số chung ánh sáng, và đề cao vai trò của ánh sáng ở góc độ biến chiếu, tức là soi cùng khắp. Ở góc độ này đó, mỗi người chúng ta nếu được luật pháp cho phép tự do 100%, không có bất cứ một giới hạn nào, thì chính người đúng thiệt là mười ý, không ai ưng ai, không ai chịu ai. Bất cứ một sự kiện nào, dù đó là sự kiện sai, xấu, có tác hại, nếu cho quyền tự do chọn phe thì cái phe xấu chọn cái xấu đó đôi lúc còn chiếm đa số nữa. Bởi vì trở thành tánh thiện đó thì phải trải qua quá trình đào luyện để thanh tẩy tâm. Còn trở thành người xấu thì không cần phải đào luyện gì hết đó. Cho nên ở thế giới phương Tây, nơi mà tự do được phát triển và luật pháp bảo hộ tốt đó, thì chúng ta thấy luôn luôn có những đảng đối lập chống nhau trong các phiên họp quốc hội. Và trong nội bộ của đảng cai trị hay đảng lãnh đạo đó cũng có hai luồng hoặc là ba luồng quan điểm chống trái nhau, rất là kịch liệt. Và bất cứ một hiện tượng xã hội nào trên mạng xã hội cũng có hai phe đối lập nhau kịch liệt, và có phe thứ ba là trung lập giữa hai bên. Mà phe đứng về cái xấu bao giờ cũng nhiều hơn. Và chúng ta phải tập làm quen, đó là hiện tượng con người, hiện tượng phàm phu. Khi mình làm quen như thế rồi đó, lỡ hoặc là giả sử có những kẻ xấu, kẻ ác tấn công các bạn trên mạng xã hội, các bạn hãy xem đó là chuyện thường. Như vậy là những người sống tôn trọng chất liệu và chất lượng hạnh phúc, người tu học Phật sẽ nỗ lực thông qua lời nói và việc làm và tương quan xã hội mang lại những giá trị cao quý nhất cho người khác. Mà muốn như vậy đó thì mỗi người phải làm nhỏ hẹp lại cái tôi của chính mình, đến lúc chuyển hóa trọn vẹn càng tốt. Thực ra quá trình tu học Phật là để vượt qua cái tôi, là chiến thắng chính mình, là vượt qua cái tôi khó nhất. Phần lớn chúng ta có cái tâm háo thắng, luật sư háo thắng theo luật sư, nhà giáo háo thắng theo nhà giáo, kẻ giang hồ háo thắng theo kiểu không sợ luật pháp, không sợ luật dân quả, mà nhất là giang hồ mạng là ác độc ghê gớm lắm, tức là sống bằng miệng lưỡi, gây phân hóa, gây hận thù, gây chia rẽ. Thì cái công việc của chúng ta là hãy vượt qua cái tôi của chính mình, hòa nhập vào cái tôi của tập thể. Thì những người như vậy sẽ trở nên rất dễ thương, dễ gần gũi, dễ tương tác, dễ học hỏi. Thì đây là cách mà Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu và Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu đã làm theo tinh thần đồng hành với thầy chung là Đức Phật Dược Sư. Trong tiếng Sanskrit, Dược Sư là Bai Sayya Guru. Guru là bậc thầy, và nhất là thầy tinh thần. Bai Sayya là trị liệu hay là thuốc thang. Dược Sư, cách dịch của người Trung Hoa là dịch theo nghĩa Đức Phật thầy thuốc, có chức năng và nhiệm vụ trị bệnh thân, tức là khổ đau về cơ thể, và trị bệnh tâm, khổ đau về cảm xúc, thái độ và thói quen sống. Như vậy khi có được phẩm chất trị liệu đó, thì trong mỗi con người chúng ta cũng có những lực lượng đối lập nhau, thái độ đối lập nhau, khuynh hướng đối lập nhau, trong cùng một con người của chính mình thôi, chứ đừng nói là người khác. Là lúc chúng ta tự mâu thuẫn với chính mình, chúng ta dần xé giữa hai lực lượng đối lập nhau. Chẳng hạn như là mấy cháu thanh thiếu niên đấy, lần đầu tiên cha mẹ dẫn đi chùa, các cháu đâu muốn đi, muốn đi chơi, muốn vào quán bar, muốn đi nhảy đầm, muốn uống rượu, muốn chơi cờ bạc, muốn xem internet, muốn giải trí nghe nhìn. Mà bây giờ đó phải đi đến chùa để thực hiện tĩnh tâm, trải nghiệm đời sống tinh thần, các cháu đâu chịu. Thì lúc đó trong đầu các cháu sẽ trỗi dậy những cái lý do: mẹ ơi con đau bụng quá, bà ơi tối nay con phải đi học thêm, ông ơi mùa thi gần tới rồi, bà ơi đợt này con mới vừa thiếu nợ mấy tín chỉ, bây giờ phải ở nhà học bù, còn không kịp. Không sao đâu, con hứa với mẹ năm sau con đi. Đủ lý do, đó là cái sự ghì kéo của cái lực lượng tiêu cực á, bằng cái thái độ sống chưa hài lòng đó với cái tốt, sẽ ghì và giữ chặt chúng ta lại, đó là cho mình không có thể tiến bộ được. Người xuất gia cũng thế, lúc mới vào chùa thì tinh tấn, sau thời gian là giải đãi. Nếu mà không có thái độ quyết liệt để chiến thắng chính mình đó, thì sự tiến bộ không nhanh. Cho nên trước nhất là phải chiến thắng được những cái sự xung đột mâu thuẫn trong nội tâm, để có thái độ quả quyết, dứt khoát, mạnh mẽ, bản lĩnh để sống có giá trị, sống hữu ích. Cho nên ở đâu có những đối lập, chúng ta hãy nỗ lực biến thành sự đồng hành, tức là bớt thù thêm bạn, biến một kẻ thù thành một người bạn, là cuộc đời của mình bớt đi ba chìm bảy nổi tám lên đền về cảm xúc. Nhất là kẻ thù là người tiểu nhân, bất chấp thủ đoạn, Và xã hội ngày nay quý vị biết đó, YouTube, TikTok, Facebook, nếu ký hợp đồng đó, lượng view nhiều, tương tác nhiều, kiếm tiền rất dễ, chỉ cần dẻo miệng, để hiểu luật, biết cách lách luật. Mỗi clip chừng 10 phút, 15 phút mà có chừng 30.000 lượt view. Mỗi ngày một clip thôi thì mỗi tháng kiếm 3-4.000 đô là chuyện quá dễ. Là khi đi học 5-7 năm làm kỹ sư, bác sĩ chưa chắc có được cái tiền lương như thế. Thì đó là cái nghề mới, nghề YouTuber, nghề Facebooker, nghề TikToker. Luật sư bây giờ cũng làm nghề YouTube, và luật sư cũng lách luật để kiếm tiền. Mà một trong những cách lách luật là gì? Thế thì mình ghét người nào đó, có thành kiến với người nào đó, nhân danh công bằng dân chủ, dân minh đủ kiểu hết trơn á, nói xấu, mà không có điều đích danh thì đâu ai thua kiện được. Thế thì ông đó ông tên là Nguyễn Nhân A, cái mà nói là ông A Nguyễn, hoặc là ông Nguyễn A, hay là ông A Huệ. Thì đây là những lỗ hổng của luật pháp đã tạo ra rất nhiều cô hồn mạng. Cái từ nhân cô hồn, cô hồn sống, tức là ở trên mặt đất, ở dưới mặt trời, sống giữa chúng ta. Còn cô hồn mạng là sống trong thế giới ảo, họ là con người thật mà chuyên đi làm những cái chuyện mang lại nỗi khổ niềm đau cho thai nhân, thì gọi là cô hồn mạng. Thế là họ báo đề đúng nghĩa. Như vậy bằng kiến thức khôn ranh, rất nhiều người lách luật, nhưng họ lại quên rằng đó là sự tạo nghiệp. Và họ nỗ lực muốn chiến thắng người khác trên tinh thần đối lập người khác, tấn công người khác, hủy diệt người khác. Còn đạo Phật thì dạy chúng ta đó là chuyển hóa đối lập của bên trong. Và nếu có ai đối lập với mình, nỗ lực để chuyển hóa đối lập đó. Và cách này nó góp phần xây dựng hòa bình, hòa hợp trên nền tảng hòa giải.